Quan bảng, chương 1148, đánh giằng co, góc truyện audio.com. Dược vật là một trong những phát minh của thiên triền, ban đầu khi phát minh có lẽ chỉ muốn giúp trợ hứng. Nhưng sau khi trải qua nghiên cứu và suy nghĩ, hôm nay đã chân chính trở thành một thứ để lợi dụng vô cùng đa dạng. Trong số này cách dùng quan trọng nhất chính là câu dẫn trinh nữ biến thành dâm phụ. Không phát xuân có thể gọi là dược vật không? Trong dược vật cũng có phân chia cấp bậc, chính là trong những cấp bậc bất đồng, thủ pháp hạ dược vật cũng có rất nhiều. Bùi Phi nói thế nào cũng chỉ là một nữ nhân, là một con cừu non đã rơi vào cạm bẫy. Còn Âu Dương Dung làm chuyện như vậy quả thực đã vô cùng quen tay, cho nên mới có thể trong nháy mắt Bùi Phi xuất hiện thần trí bối rối quyết đoán xuất thủ. Sau khi chuyện xảy ra cũng chỉ có thể nói là Bùi Phi cô chủ động kính rượu tôi, rượu cũng do cô mở, tôi nào biết bên trong có dược vật hay không. Dĩ nhiên những thứ này Âu Dương Dung cũng lười chơi, chỉ cần có thể làm thịt được Bùi Phi, những lý do còn lại đều vô nghĩa. Nữ nhân cực phẩm giống như Bùi Phi, xảy ra chuyện như vậy, chẳng lẽ lại dám nói ra. Nếu dám, Âu Dương Dung bảo đảm Bùi Phi không thể lăn lộn trong giới giải trí được nữa. Hỏng bét, trúng chiêu rồi. Trong nháy mắt vừa nhấp ngụm rượu, chén rượu còn chưa để xuống, Bùi Phi đã biết xảy ra vấn đề rồi. Bởi vì Bùi Phi có thể rõ ràng cảm giác được trong bụng bắt đầu khởi động một luồng du hỏa. Theo ngọn lửa toán loạn này, đầu óc và cơ thể nàng cũng bắt đầu không tỉnh táo, mấu chốt nhất chính là thân thể mềm mại bắt đầu khẽ nóng lên, đây rõ ràng là dấu hiệu phát dục. Rốt cuộc xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Bùi Phi nhìn về phía chén rượu, bất chợt thân thể chấn động, là chén rượu. Hỏng bét rồi, mình quên mất dược vật không nhất định phải bỏ vào rượu, bỏ vào chén đồng dạng cũng được. Mình thật sự quá sơ suất, vốn cho rằng Âu Dương Dung cũng uống vào, vậy khẳng định không có vấn đề. Bây giờ xem ra sai rồi, thật sự là sai lầm rồi. Âu Dương Dung có lẽ cũng đã ăn dược vật nhưng sợ rằng đây chính là kết quả hắn muốn. Làm sao bây giờ, hiện tại phải làm gì? Không thể rối loạn trận cước, phải giữ vững chấn định. Bùi Phi nghĩ tới đây, miễn cưỡng khống chế thân thể mềm mại của mình, mạnh mẽ áp chế luồng tà hỏa bắt đầu khởi động trong cơ thể, nói với Âu Dương Dung nói. Âu Dương Dung, tôi đột nhiên cảm giác có chút mệt mỏi, tôi trở về phòng trước. Vậy sao, vậy cô đi chậm thôi, có cần tôi đỡ hay không? Âu Dương Dung cười tủm tỉm nói. Không cần, Bùi Phi vội vàng nói. Nói xong Bùi Phi liền đứng lên, đi về phía cầu thang, nơi này là biệt thự, dĩ nhiên có cầu thang, nhưng ai ngờ đến hiện tại mỗi một bước đều giống như đang tiến hành đấu tranh với dược vật, nàng làm sao cũng không nghĩ tới loại dược vật này lại có dược tính mạnh như vậy, mới trải qua thời gian ngắn ngủi đã phát tác thành như vậy. Đi mấy bước cảm giác mồ hôi nhỏ giọt không nói, nếu có thể đi lên hết, Bùi Phi sợ rằng mình không có cả sức lực để thở. Đáng chết chính là Bùi Phi bây giờ còn không dám nhìn ra phía sau, sợ bị Âu Dương Dung hù dọa kinh hãi. Âu Dương Dung vẫn ngồi trên ghế thích thú nhìn Bùi Phi từng bước đi lên cầu thang. Dược tính của loại dược vật này đặc biệt nhằm vào phụ nữ cho nên hiện tại hắn không quá bị ảnh hưởng. Nhưng cũng không có nghĩa hắn không có cảm giác gì, khi cái mông của Bùi Phi lắc lư lọt vào tầm mắt của hắn, nhịp tim. Góc truyện audio.com, đập của Âu Dương Dung cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, đưa tay cầm chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nụ cười càng phát ra dâm tà. Không tin không thu thập được ngươi, tiểu yêu tinh, ngươi đợi đi, ta rất nhanh sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là du tiên du tử. Hắc hắc, đùa bỡn đại minh tinh giống như ngươi, ta thật sự mới làm lần đầu, tối nay làm sao cũng phải tận sức hưởng thụ. Vừa nói Âu Dương Dung lấy ra một cái bình nhỏ từ bên cạnh đổ ra một viên thuốc nuốt trọn, rõ ràng là một viên uy ca. Tối nay Âu Dương Dung thật sự muốn bắt được Bùi Phi, bất luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bùi Phi thật sự không còn cách nào bước tiếp được nữa, nàng thật sự cảm thấy mệt mỏi, bên trong thân thể truyền đến ngọn lửa cực nóng, khiến cho ánh mắt của nàng bắt đầu biến thành mê ly. Bây giờ nàng thật sự có chút hối hận, tại sao lại làm như vậy? Nhưng trong nháy mắt Bùi Phi làm ra một quyết định khiến cho chính nàng cũng cảm giác có chút kinh khủng, nàng trực tiếp cắn đầu lưỡi, dưới sự kích thích của máu tươi, đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, trong nháy mắt trở nên thanh tĩnh. Sau đó Bùi Phi trực tiếp dựa vào lan can, xoay người nhìn Âu Dương Dung đã bắt đầu đi tới. Có phải ngươi làm hay không? Đúng, là ta làm. Âu Dương Dung không phủ nhận, dù sao con cá cũng đã vào rơi vào lưới, hắn sợ gì không dám nhận. Nhưng chính sự tự phụ này, lại làm cho hắn không ý thức được, đúng lúc này Bùi Phi đã bấm số điện thoại cho Tô Mộc. Ở bên kia Tô Mộc cũng rất nhanh nghe máy, bên tai truyền đến tiếng nói rất rõ ràng. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Ta thật sự rất muốn hợp tác với Tân Trù, làm sao ngươi có thể hèn hạ vô sỉ như vậy? Bùi Phi lớn tiếng nói. hèn hạ vô sỉ, tùy cô muốn nói thế nào cũng được, dù sao tôi chỉ cần thừa nhận là được. Nữ nhân Âu Dương Dung này để ý chưa từng có thể chạy thoát. Cô cũng không ngoại lệ, về phần hợp tác cô yên tâm, tôi sẽ hợp tác với cô, đợi đến khi cô trở thành nữ nhân của tôi sẽ càng yêu ái cô. Bùi Phi, thật ra làm chuyện này, tôi cũng chỉ vì bảo hiểm mà thôi, tôi biết người giống như các cô chẳng qua có giá trị bất đồng mà thôi. Cô ra giá đi, tôi tuyệt đối sẽ nghe theo. Âu Dương Dung từng bước đến gần, không thể trì hoãn được nữa. Âu Dương Dung cách mình chỉ có 10 thước. Âu Dương Dung, trước khi đến đây ta có nghe người khác nói, ngươi mượn cơ hội sở lao động thành phố huấn luyện, khống chế 10 cô bé, ta còn tưởng đó là giả dối, không ngờ chuyện đó là sự thật. Nếu ta sớm biết có chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không hợp tác với các ngươi. Bùi Phi tức giận nói, mặc dù hô lên như vậy, nhưng ánh mắt cũng bắt đầu trở nên mông lung, tinh thần hoảng hốt là thứ yếu, chủ yếu nhất chính là vườn hoa bí mật thật sự bắt đầu nổi loạn. Âu Dương Dung nghe nói như vậy, vẻ mặt hơi chút sừng sốt nhưng ngay sau đó thoải mái. Bùi Phi, không ngờ cô cũng biết rất nhiều chuyện, ngay cả chuyện như vậy cũng có thể hỏi thăm được, vậy tôi chỉ có thể nói với cô nên tin tưởng lời đồn kia, bởi vì 10 cô bé kia thật sự đang nằm trong tay tôi, nếu cô không nghe lời tôi cũng sẽ đưa cô tới chỗ các nàng, cho cô trở thành một thành viên trong các nàng. Có đại minh tinh như cô làm chủ quản, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều nam nhân điên cuồng đấy. Âu Dương Dung cười nói, các nàng bây giờ đang ở đâu? Ở chỗ này sao? Bùi Phi hỏi, lúc này cho dù Âu Dương Dung có ngốc cũng biết có cái. gocchuyenaudio.com, gì không đúng, Bùi Phi làm sao vẫn cứ hỏi thăm vấn đề này, giống như đang thăm dò vậy. Chẳng lẽ nàng còn có thân phận bí mật hay sao? Là cảnh sát bí mật sao? Không thể nào, Âu Dương Dung rất nhanh phủ nhận suy đoán này, nếu Bùi Phi thật sự là cảnh sát mật làm sao có thể xen lẫn bên trong giới giải trí đến hiện tại. Phải biết rằng những chuyện đó chỉ có trong tiểu thuyết, người lấy vỏ bọc minh tinh giải trí để che giấu thân phận thật sự vẫn rất ít. Dù sao người như vậy, nếu bị làm thịt chính là muốn chết. Cô rốt cuộc là ai? Âu Dương Dung hỏi, tôi chính là Bùi Phi. Bùi Phi nói, cô là Bùi Phi, tại sao cô lại hỏi ra vấn đề này? Muốn moi được manh mối từ trong miệng tôi sao? Vậy đạo hạnh của cô thật sự kém xa. Nhưng nếu cô có thể hầu hạ tôi thoải mái, không chừng tôi sẽ nói cho cô biết tung tích của các nàng. Hắc hắc, yên tâm, thật ra cô cách các nàng rất gần rất gần. Âu Dương Dung mê đắm nhích tới gần, khoảng cách giữa hai người đã chỉ còn 6 mét, rất gần rất gần, khi những từ này lọt vào tai Tô Mộc là hắn biết nhất định là biệt thự này rồi. Đúng lúc này, Tô Mộc cũng đã xác định được vị trí ngôi biệt thự của Bùi Phi. Thật ra Tô Mộc sở dĩ có thể tìm ra nhanh như vậy cũng là tình cờ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện xung quanh ngôi biệt thự này mai phục rất nhiều trạm gác, tổ tuần tra cũng tương đối nhiều. Nếu nói ngôi biệt thự này không có gì cổ quái ai tin. Bằng tử, Địch Lâm, ngôi biệt thự ở hướng 7 giờ. Những cô bé kia có thể ở chỗ này. Sau khi Tô Mộc phân phó xong, lại bắt đầu nhanh như mèo, rất cẩn thận đi tới. Vừa đi tới vừa thấp giọng nói với Bùi Phi, bây giờ lập tức đi vào căn phòng đầu tiên bên cạnh cửa cầu thang, sau khi đi vào nằm dài trên giường, còn lại không cần chị quan tâm. Tâm tư Bùi Phi chấn định. Bùi Phi bởi vì bị dược vật hành hạ cho nên hiện tại đã không có cách nào đứng yên, cả người ngồi xuống bậc thang, thân thể gần như dán chặt vào túi, cho nên có thể nghe được lời nói của Tô Mộc. Khi nàng nghe được giọng nói của Tô Mộc đã không còn nghĩ ngợi tại sao Tô Mộc lại xuất hiện ở chỗ này, việc nàng có thể làm bây giờ chính là mau chóng đứng lên, vọt vào trong phòng. Chỉ cần làm được phân phó của Tô Mộc, tất cả mọi chuyện đều dễ nói. Nghĩ tới đây, nhìn Âu Dương Dung từng bước nhích tới gần, nhìn nụ cười dâm đãng trên mặt hắn, Bùi Phi tiếp tục cắn đầu lưỡi, dưới sự kích thích của máu tươi, bên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một loại lực lượng, bắt buộc chống đỡ nàng, sau khi đứng dậy, liền xoay người đi về phía bậc thang cuối cùng, ngay sau đó trực tiếp tiến vào trong phòng, ngã đầu nằm xuống chiếc giường lớn. Bùi Phi thật sự không còn bất kỳ sức lực nào nữa. Âu Dương Dung không ngờ Bùi Phi lại có thể chống cự đến lúc này, nhưng không sao cả, dù sao cũng là thịt béo đến khóe miệng, làm sao cũng phải vui vẻ làm thịt mới được, trước mắt chính là cơ hội. Mỹ nhân, ta đến đây. Cách chương.